Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 11 tây tháng 8 năm 2018. Đây là bài pháp số 10 thuyết trong khóa thiền 20 ngày tại Thiền viện Phước Sơn. Ngày hôm nay sư sẽ bắt đầu kê buổi pháp thoại với một cái bài pháp mà do một vị hành giả yêu cầu giải thích liên quan đến vấn đề tứ niệm xứ và cái pháp môn mà chúng ta đang thực tập. Trong cái bài này, thiền sư giải thích rất rõ ràng thế nào là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Và theo như cái sự giải thích của cái bài pháp này thì khi bạn tập thiền tứ niệm xứ, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp không có đối chọi nhau. Bạn đừng có nghĩ rằng bây giờ tôi tập quán thân, còn bạn tập quán tâm, hay là tôi tập quán thọ, bạn tập quán thân, hai bên đối chọi nhau, không phải. Hiểu như vậy là hiểu sai lầm. Mà thân, thọ, tâm, pháp nó phải đầy đủ trong cái sự thực tập của mình thì bắt đầu mình mới hiểu thế nào là tứ niệm xứ. Và thần thiền Vipassana là thiền tứ niệm xứ mới thực sự khởi sự lúc chúng ta hiểu thế nào là quán pháp niệm xứ. Bây giờ cái câu hỏi đặt ra là của vị hành giả này hỏi như thế này. Và vì nhân dịp đó mà thiền sư giải thích luôn. Dạ thưa sư, thế nào gọi là quán thân niệm xứ? Tại sao sư đặt câu hỏi như vậy? Vị thiền sư hỏi lại, tại sao sư đặt câu hỏi như vậy? Thưa sư, tại vì khi chúng ta ghi nhận rằng thân ngồi, thân đi, đó là tưởng. Bởi vì thiền sư thường nói rằng thân không có mà. Thân ngồi, thân đi, thân đứng, thân chuyển động, thân không có. Như vậy thì là tưởng, là một chuyện, chứ đâu phải là chánh niệm. Còn nếu ghi nhận, chúng ta ghi nhận thân qua cái cảm giác ở trong người chúng ta, cái này gọi là quán thọ niệm xứ. Thiền sư nói, bất kỳ cái chi xảy ra trong thân, bất kỳ kinh nghiệm nào trong thân được gọi là quán thân niệm xứ. Như vậy khi bạn ngồi bạn quan sát hơi thở ở trong thân, bạn chỉ để ý tới hơi thở không thôi, cái đó là quán thân niệm xứ. Khi bạn nói thân đi, thân ngồi là bạn nói về cái gì? Bạn nói về oai nghi phải không? Làm sao mà chúng ta biết được oai nghi? Chúng ta nhờ cảm giác. Như sư sư, cảm giác là quán thọ niệm xứ, chứ đâu phải là quán thân niệm xứ. Không, không phải, nói vậy không đúng. Tất cả những cảm giác gì nó xảy ra trong thân đều gọi là quán thân niệm xứ hết. Ví dụ như bạn ngồi thiền, bạn cảm nhận một cái hơi nóng ở trong thân của bạn, và bạn để ý tới cái hơi nóng này, thì cái này không phải là quán thọ niệm xứ, mà cái này là quán thân niệm xứ. Bạn ngồi thiền, bạn theo dõi hơi thở, cái này là quán thân niệm xứ. Bạn đi kinh hành, bạn ghi nhận cái sự chuyển động của tay, chân, đầu mình, cái này là quán thân niệm xứ, bởi vì tất cả những cái này nó xảy ra trong thân. Ngược lại, khi có một cái cảm thọ nó khởi sanh ra trong người, ví dụ một cái sự nóng, cái lạnh, cái đau, cái nhức như vậy, tâm bạn dễ chịu và khó chịu, tâm nó phản ứng trước cái cảm thọ này, thì bây giờ mới gọi là quán thọ niệm xứ. Như vậy khi một cái cảm giác nó khởi sanh ở trong thân, hành giả ghi nhận chỉ cảm giác thôi, đau chẳng hạn, chỉ biết đau thôi, không để ý gì cái tâm khó chịu, thì bạn đang ở trong quán thân niệm xứ. Còn ngược lại, bạn thấy rằng khi cái đau nó khởi sanh, tâm nó khó chịu, khi cái đau nó hết tâm dễ chịu, khó chịu dễ chịu này, bây giờ mới gọi là quán thọ niệm xứ. Và từ cái điểm này, thiền sư giải thích cái chữ quán thọ niệm xứ. Một cái là rất là vi tế, khó hiểu và khó nắm bắt. Còn một cái mà chúng ta thấy thường tình, thì bây giờ cái gì mà gọi là quán thọ niệm xứ mà khó nắm giữ, khó nắm bắt? Trong cái bài pháp này có những cái điểm mà quý vị là hành giả mới tới có thể quý vị không hiểu, nhưng mà không sao. Bởi vì cái câu hỏi đã đặt ra rồi thì sư phải trả lời, và thiền sư giải thích như thế nào thì sư chỉ lặp lại như vậy thôi. Khi đối tượng tiếp xúc với căn, ví dụ như âm thanh chẳng hạn, nó tiếp xúc với cái lỗ tai của mình, nói chuyện dễ hiểu như vậy. Có nhờ thọ thì tâm mới nhận ra được đối tượng, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cái thọ này trước khi cái thức khởi sanh, tức là cái tâm nó hay biết đối tượng, thức hay là tâm biết, trước khi mà cái thức này nó khởi sanh phải có một cái thọ cái đã. Một cái tiếng động nó tác động vào trong lỗ tai của mình, trước khi mà cái tâm biết, tâm nghe nó khởi sanh là phải nhờ có cái thọ. Sự tiếp xúc, sự gặp gỡ này gọi là xúc. Thọ và xúc này rất gần nhau, rất vi tế và luôn luôn là có mặt đó. Và cái này gọi là thọ xả, không bao giờ có chuyện dễ chịu, khó chịu trong này. Nhờ thọ này tâm mới biết, cho nên xét đoán bắt đầu khởi sanh. Lúc đấy giờ chúng ta sẽ thấy dễ chịu, khó chịu. Thì cái này là cái giai đoạn thứ hai của thọ. Thọ vi tế này rất khó quan sát, hành giả chưa có thể biết được thọ này đâu. Nhưng nếu thấy được thì gọi là quán thọ niệm xứ. Đa phần thì hành giả chỉ nhận ra được một cái cảm thọ trong thân, rồi phản ứng dễ chịu, khó chịu. Đây là cái cấp độ thứ hai của thọ. Còn cái thọ đầu tiên, khi đối tượng nó khởi sanh, tâm nó nhận biết liền đối tượng là gì, thì trong này nó phải trước đó phải có cái thọ đã, rồi cái thức nó mới khởi sanh được. Đây là cái điểm mà hơi khó hiểu. Thành ra nếu mà anh chị em mà mới tới mà không có nắm bắt thôi bỏ qua đi. Bây giờ nói tới cái thọ mà đa phần hành giả bình thường tu tập có thể nhận ra được, đó là những cái nóng, lạnh, cứng, mềm, nặng, nhẹ ở trong thân của chúng ta. Và bây giờ chúng ta phản ứng dễ chịu, khó chịu, dễ chịu, khó chịu. Cái này là thọ. Trong thọ người ta phân biệt thọ hỷ, thọ ưu và thọ vô ký. Và đây là giai đoạn thọ tiếp đến sau cái thọ vi tế mà hồi nãy tôi vừa mới nói. Tức là trước khi mà đối tượng nó khởi sanh phải có một cái thọ cái đã, rồi cái thức này nó mới nhận được cái đối tượng. Thọ vi tế cũng tương tự như đối tượng và tâm biết. Hành giả mới tập chỉ biết hay nhận ra đối tượng mà không thấy tâm biết, nhưng tâm biết đã có mặt. Tương tự như thọ và xúc, thọ vi tế có đó nhưng hành giả sơ cơ không thể nào nhận ra được. Làm sao hành giả nhận ra những cảm giác trong thân? Chính nhờ thọ này. Bạn sẽ biết thọ này rõ hơn nhờ thấy được tâm, quán tâm niệm xứ. Như vậy thì chúng ta trở lại cái vấn đề thọ. Nếu bạn chưa hiểu thế nào là thọ vi tế thì tạm thời bạn hiểu cái thọ mà bạn có thể cảm nhận được. Khi có một cái cảm giác nó khởi sanh, sự lặp lại, ví dụ như một cái gì đau nhất ở trong thân chẳng hạn, một cái đau nó khởi sanh ở trong thân, bạn để ý tới cái đau, bạn không để ý tới cái thân của, không cái tâm của bạn, thì cái này trong cái giai đoạn này, cái này gọi là quán thân niệm xứ. Nhưng mà khi mà bạn thấy cái tâm mình nó rất khó chịu với cái đau này, nó phản ứng với cái đau này, bạn từ thân bạn chuyển qua thọ, quán thọ niệm xứ. Còn cái thọ vi tế thôi mình để qua bên, mình khoan nói đã. Bây giờ một cái câu hỏi đây, cái câu này là người ta thường đặt ra. Thưa sư, có sách nói rằng tứ niệm xứ giống như bốn con đường khác nhau, nhưng đều đưa đến một mục đích, đó là giác ngộ niết bàn. Chúng ta có thể chọn một trong bốn mà hành trì và chỉ để ý tới cái pháp môn đã chọn thôi. Không như thiền sư nói, tứ niệm xứ thì phải hành đủ cả bốn thân thọ tâm pháp. Tôi muốn nghe thiền sư giải thích. Có một cuốn sách nói rằng tứ niệm xứ là bốn con đường. Con đường đi thân, con đường thọ, con đường tâm, con đường pháp. Tất cả con bốn con đường này đều dẫn tới niết bàn giác ngộ. Mình là hành giả, đây là cuốn sách này nói tiếp, mình là hành giả, mình có thể chọn một trong bốn cái này. Có thể bạn chọn quán thân, bạn chọn quán thọ, bạn chọn quán tâm, bạn chọn quán pháp. Nhưng mà khi mà đã chọn rồi thì chỉ tập một cái thôi, thì tập một cái đó cũng có khả năng đưa đến mình sự giác ngộ. Không phải như thiền sư thường hay nói rằng là tứ niệm xứ phải gộp cả bốn cái thân thọ tâm pháp. Vậy thì xin ngài giải thích chúng tôi qua thử là ngài nói như thế nào. Tôi thường nói rằng, thiền sư trả lời, thiền sinh mới tập có thể chọn một chứ chưa thể nào biết cả bốn niệm xứ đâu. Như vậy khi mà nói một là bởi vì áp dụng cho hành giả sơ cơ. Mà thường thường cái một này là hoặc giả là quán thân, hoặc giả là quán thọ. Cho quan tâm với quán pháp, hành giả sơ cơ chưa thấy được. Vì vậy tôi thường nói rằng hành giả sơ cơ có thể chọn một trong bốn pháp tứ niệm xứ này. Và khi mà bạn chọn một rồi, bạn tập đi, từ từ bạn sẽ hiểu dần dần các cái khác. Hành giả có thể bắt đầu với quán thân, nhưng bạn chưa hiểu ba cái niệm xứ còn lại, đó là thọ tâm pháp. Nhưng khi bạn tập đến quán pháp niệm xứ thì bây giờ hành giả muốn chọn thân thọ tâm cái nào cũng được, vì tất cả đều là các pháp tự nhiên. Cả bốn niệm xứ đều có mặt lúc đó, vì danh sắc cũng vận hành đồng bộ với nhau. Có bốn cái: có thân, có thọ, có tâm, có pháp. Hành giả sơ cơ có thể chọn hai cái pháp đầu, tức là quán thân và quán thọ, bởi vì nó tương đối, nó dễ hiểu. Còn thể có thể bắt đầu với quán thân, nhưng mà hoặc giả là quán thọ, nhưng hai cái sau là tâm và pháp bạn chưa hiểu. Nhưng khi tập tới quán pháp niệm xứ, lúc mà bạn tập và bạn bắt đầu hiểu thế nào là quán pháp niệm xứ rồi đó, thì bây giờ tất cả những cái còn lại đều giống nhau hết, và có thể chọn một trong bốn cái này, cái nào cũng được. Đây là cái mà khó nắm bắt cho hành giả sơ cơ. Thôi sư bỏ cái chỗ này. Như vậy chuyện chọn một trong bốn và sự lựa chọn này sẽ dẫn đến đạo quả giác ngộ, phải vậy không? Không. Một cuốn sách nói rằng có bốn cái: thân, thọ, tâm, pháp. Lựa một trong bốn cái này và chuyên chú tập đi thì bạn sẽ đạt đến giác ngộ. Còn ông thì nói rằng, ông là thiền sư đó, nói rằng là phải tứ niệm xứ có đủ cả bốn. Vậy thì cái nào đúng? Ông thiền sư cũng trả lời không. Không có cái chuyện mà một cái pháp thân hay là thọ không thôi mà có khả năng đến đưa đến giác ngộ. Không. Hành giả phải tập cả thân, thọ, tâm. Khi cả ba niệm xứ này trở thành pháp tự nhiên, quán pháp niệm xứ thì mới đưa tới đạo quả mà thôi. Nếu hành giả chỉ hiểu thế nào là quán thân thôi thì không thể nào giác ngộ được. Ví dụ nó bạn chỉ vô ngồi, trong khi mà thiền tập bạn chỉ để ý tới hơi thở, bạn quan sát phồng xẹp chẳng hạn ở dưới bụng, và bạn chỉ biết thứ bao nhiêu đó thôi, gọi là quán thân niệm xứ, bạn sẽ không bao giờ giác ngộ theo cái sự giải thích của vị thiền sư này. Nếu hành giả chỉ hiểu thế nào là quán thân thôi thì không thể nào giác ngộ. Nếu thực tập mà không hiểu thân thọ tâm đều là pháp bảo thì không thể nào đạt được niết bàn. Như vậy theo vị thiền sư này nói rằng là cái hành giả mà sơ cơ, trước hết bạn có thể chọn thân hoặc thọ, những cái này nó dễ hiểu, rồi từ từ tới bạn hiểu thế nào là quán tâm niệm xứ, và khi mà được quan tâm rồi bạn hiểu tới nữa là quán pháp niệm xứ. Khi bây giờ cả bốn cái đã đầy đủ rồi thì mới gọi là vipassana, tức là thiền tứ niệm xứ mới khởi sự được, khi bạn hiểu thế nào là quán pháp niệm xứ. Thì nếu mà cho tới đây mà quý vị mà chưa có nắm được, quý vị cứ từ từ đi, sư sẽ đọc những phần khác, họ sẽ đặt rất là nhiều câu hỏi liên quan tới những cái gì mà thiền sư vừa mới nói. Khi bạn tập thiền và hiểu rằng quán thân, quán thọ hay quán tâm tất cả đều là đối tượng và đều là pháp bảo hết, thì bây giờ bạn hiểu thế nào là quán pháp niệm xứ, và thiền tứ niệm xứ mới thật sự bắt đầu. Nếu chỉ tập quán thân không thôi thì vẫn còn lẫn những khái niệm trong đó, và khái niệm này dùng để tập thiền samatha chưa thể nào xem là thuần túy vipassana được. Khi bạn ngồi thiền và bạn quan sát hơi thở chẳng hạn, là bạn đang quan sát quán thân niệm xứ. Và cái quán thân niệm xứ, thiền sư nói rằng bạn chỉ ở trong quán thân thôi, bạn không thể nào giác ngộ được đâu. Là tại vì sao? Tại vì trong cái quán thân này nó có lẫn lộn những cái khái niệm ở trong đó. Mà khi mà nó đã lẫn lộn khái niệm thì không phải là thuần túy vipassana. Ví dụ như khi bạn mới tập chẳng hạn, sư nói với các quý vị là bây giờ bạn ngồi và lấy hơi thở làm đối tượng, phải vậy không? Thì bạn hãy để ý đây này, ngay đầu chóp mũi, khi thở vô thở ra nó có cái sự va chạm ở đó. Hoặc giả bạn để ý ở bụng, nó có cái phồng, nó có cái xẹp. Cái phồng, cái xẹp này là hơi thở. Hoặc giả cái cảm giác mà bạn nhận được ở đầu chóp mũi, đó là hơi thở. Thì tất cả những cái này đều là toàn là khái niệm không à. Bị chỗ này, chỗ kia, trong ngoài vô ra, cái này là sử dụng toàn là khái niệm không. Mà những cái khái niệm này nó cần thiết để giải thích cho những hành giả ta sơ cơ, ta mới tập được. Vì vậy mới nhắc các bạn á, nhớ đừng đi vô với nó và đi ra, thì nó có cái khái niệm trong ngoài, trên dưới, bụng phồng lên, bụng xẹp xuống, trên dưới trong ngoài. Mà chỉ nhắc bạn để ý ngay chỗ này thôi. Tức là tạm thời mình cũng dùng khái niệm vậy, nhưng mà mình giới hạn của nó, đừng có đi sâu quá nhiều vào trong khái niệm. Nếu chỉ biết thọ không thôi thì sao đây? Hồi nãy thiền sư nói rằng là nếu bạn ngồi thiền mà bạn chỉ biết quán thân niệm xứ không thôi thì bạn không thể nào giác ngộ được đâu, bởi vì nó lẫn lộn những cái khái niệm ở trong đó. Rồi bây giờ ta đặt câu hỏi, nếu mà tập quán thọ không thôi thì có tới được không? Không biết quán tâm làm sao quán thọ, vì tất cả những gì thuộc về tâm, về tâm là thọ, không xem được tâm thì không thể nào quán thọ được. Ví dụ như bạn ngồi thiền, khi cái đau nó khởi sanh, người ta nhắc bạn khi đau khởi sanh đừng có để ý tới cái đau mà để ý tới tâm khó chịu. Tâm khó chịu này là tâm. Và nếu bạn thấy được cái tâm khó chịu thì tức là bạn đang quán thọ mà đồng thời có tâm nữa. Bởi vì cái thân, tâm và thọ, hai cái này nó rất là gần gũi với nhau. Nhưng mà cái quán tâm nó rộng hơn. Ví dụ như bạn ngồi thiền, bạn thấy sự suy nghĩ, bạn nhận ra được sự suy nghĩ, cái này là quán tâm. Bạn thấy một cái cảm giác, cảm giác này khởi sanh, bạn thấy khó chịu và bạn nhận ra được tâm khó chịu, thì cái này trong này là có cái thọ mà đồng thời có cái tâm nữa. Và cái thọ, cái tâm này, hai cái nó rất gần nhau. Khi không biết quán tâm thì làm sao bạn thấy quán thọ, vì tất cả những gì thuộc về tâm là thọ, thọ là thuộc về danh pháp. Không xem được tâm thì không thể nào quán thọ được. Tùy theo trí tuệ của mỗi hành giả hiểu nhiều hay ít, vị ấy có thể lựa chọn đối tượng thân thọ tâm theo mình muốn. Không đủ trí tuệ thì không làm được điều này và phải bắt đầu với quán thân niệm xứ. Nhưng cho dù nói là tập thiền Vipassana, nhưng bạn vẫn sử dụng khái niệm trong đó, từ từ mới hiểu thế nào là pháp chân đế. Không ai bắt đầu mới tu mà hiểu pháp chân đế ngay, phải từ từ mới hiểu được. Trong khi mà quý vị mới vô tập á, thì sư nhắc quý vị thấy hơi thở ở chỗ này hoặc hơi thở ở dưới bụng chẳng hạn, thì quý vị thấy sử dụng khái niệm, tức là sử dụng những khái niệm tục đế để giúp cho cái người mà mới tập có thể nắm bắt được và có thể hành được. Vì vậy cái sự thực tập thì nó phải đi lên về hoài, chứ đừng có ở một chỗ. Cứ ngồi thiền cứ thấy phòng xẹp, hay ngồi thiền chỉ thấy hơi thở vô hơi thở ra, có bao nhiêu đó thôi mà không thêm gì được nữa, thì bạn chỉ ở trong quán thân, mà ở trong quán thân thì không phải thiền tư niệm xứ. Nhưng cho dù nói là tập thiền Vipassana, nhưng chúng ta vẫn sử dụng những khái niệm trong đó cho hành giả sơ cơ mới tập, rồi từ từ mình mới hiểu, hiểu thế nào là pháp chân đế. Không ai bắt đầu mới tu mà hiểu pháp chân đế ngay. Như vậy thưa thiền sư, hành giả tập ba niệm xứ thân thọ tâm, khi hiểu cả ba đều là đối tượng, đều là pháp tự nhiên, hành giả bây giờ tập quán pháp niệm xứ, lúc bây giờ có thể lựa một trong cả ba, cả bốn đều có trong đó, đều xảy ra cùng một lượt. Đó là lý do tại sao mà tuệ giác đầu tiên của thiền tử niệm xứ phải hiểu thật rõ thế nào là danh và sắc, thế nào là tâm, thế nào là sắc pháp và danh pháp. Đọc vào chỗ này nè. Như vậy thì hành giả tập thiền tứ niệm xứ có thể bắt đầu bằng quán thân, quán thọ, rồi từ từ hiểu thế nào là quán tâm. Khi hiểu cả ba đối đều là đối tượng, đều là pháp tự nhiên, hành giả bây giờ mới pháp quán tâm niệm xứ, quán pháp niệm xứ, đúng vậy không? Đúng. Lúc bây giờ bạn có thể lựa một trong ba cái làm đối tượng, dù là một nhưng cả bốn đều có trong đó, bởi vì bạn phải hiểu chúng chỉ là các pháp tự nhiên mà thôi. Thưa thượng sư, con muốn biết rằng mới lúc đầu hành giả chỉ tập chánh niệm, khi chánh niệm mạnh và tròn đủ theo trớn của nó thì trong mỗi niệm đã có đủ bốn niệm xứ trong đó, thân thọ tâm pháp, nó vậy có đúng không? Phải như vậy. Nhưng chánh niệm mạnh có nghĩa là sao? Nghĩa là trí tuệ cũng có mặt đó rồi. Nếu chỉ có chánh niệm thôi thì không có đủ. Hành giả sơ cơ chỉ có niệm mà không hay, hay chưa có trí tuệ thực sự. Hành giả sơ cơ mới tập chỉ có chánh niệm mà thôi, mà trong đó chưa có trí tuệ, hoặc ra là có mà có rất là ít. Nhưng nhờ kinh nghiệm lặp lại rất là nhiều lần, trí tuệ bắt đầu sanh lên lớn mạnh ra, hiểu thế nào là các pháp tự nhiên và tập theo các pháp này. Ví dụ như quý vị tập thiền chẳng hạn, quý vị lúc đầu á là quý vị nghe một cái âm thanh chẳng hạn, thì cái âm thanh này là sắc pháp, Nhưng mà cái tâm nghe, cái này là danh pháp. Bạn lúc đầu bạn không hiểu đâu, bạn chỉ để ý, bạn chỉ biết được cái tiếng động mà thôi. Sau này khi từ từ bạn tập, bạn sẽ hiểu trong cái tiếng động này nó có cái tâm nó biết trong đó nữa. Bạn quan sát được cái tâm biết đó là bạn quán tâm niệm xứ. Và rồi sau này bạn hiểu rằng tất cả những cái này, dù là đối tượng, dù là tâm, tất cả đều là đối tượng, đều là pháp tự nhiên hết. Vì vậy khi một cái cảm giác nó khởi sanh lên, hành giả hiểu rằng cái cảm giác này chỉ là đối tượng, chỉ là một hiện tượng tự nhiên, và cái đau nó không còn tác động tới tâm của mình nữa. Thì lúc bây giờ bạn hiểu thế nào là quán pháp niệm xứ. Nếu như thầy nói tập thân thọ tâm mới chuyển qua pháp thì nghe sao khó khăn và phức tạp quá. Không có gì phức tạp cả. Thầy sư trả lời, hãy nhớ lại lúc mới bắt đầu hành thiền, bây giờ hành giả biết hay nhận ra tâm không? Dạ thưa sư không, nhưng nhờ cứ giữ chánh niệm hoài, từ từ con nhận ra tâm. Đấy, nhưng chánh niệm không thôi chưa đủ. Thưa sư, hãy có chánh niệm mạnh thì trí tuệ sanh lên, chứ đâu chỉ có chánh niệm không. Cứ tập mỗi ngày, chánh niệm sẽ được tích lũy càng lúc càng mạnh. Khi chánh niệm mạnh sẽ có trớn thì trí tuệ cũng có mặt ở đó. Thiền sư trả lời, khi trí tuệ có mặt, trí tuệ sẽ giúp mình hiểu rõ cái gì là thân, cái gì là thọ, là tâm hay pháp, cái gì là danh, cái gì là sắc, do bản chất tự nhiên của pháp, các pháp này không giống nhau. Nhiều người tập lâu năm mà không biết phải nhìn tâm như thế nào, phải giúp đỡ rất nhiều, phải hướng dẫn chỉ bày hành giả mới hiểu làm sao quán tâm. Người ta ưa nói coi cái tâm, xem cái tâm. Nói thì dễ nhưng khi làm thì không đơn giản đâu. Vì vậy tới ngang chỗ này, quý vị phải nhớ một điều là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, bốn pháp này là điều đầy đủ ở trong cái sự thực tập của mình. Nhưng mà tùy theo chúng ta, khi một cái cảm giác nó khởi sanh ở trong thân, ví dụ như cái đau nhức chẳng hạn, bạn chỉ biết cái đau mà thôi, bạn đang ở trong quán thân niệm xứ. Ngược lại, bạn thấy được cái tâm bạn nó khó chịu, nó phản ứng với cái đau này, bạn hiểu thế nào là quán thọ niệm xứ. Mà đồng thời trong này cũng có quán tâm niệm xứ nữa. Như vậy khi một hành giả mà hiểu thế nào là cái sự khó chịu, nhận ra được cái sự khó chịu của tâm mình, nhận ra được cái tâm mình phản ứng trước một cái cảm giác ở trong thân, thì thân, thọ, tâm, cả ba cái đều có mặt. Và khi mà hành giả tập hoài quán pháp hoài, thấy khó chịu, dễ chịu, cảm giác tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên hết, tâm nó rất là quân bình. Đó, cũng nhờ cái thọ đó mà bạn thích bây giờ tới quán pháp niệm xứ. Như vậy cái quán pháp, cái tứ niệm xứ nó đầy đủ trong đó. Nhưng mà tùy theo cái mức độ hiểu biết của mình, mình hiểu tới ngang nào thì mình biết tới ngang đó thôi. Vì vậy những cái này không bao giờ chống nhau. Mà mình biết quán thân niệm xứ, mình biết quán thọ niệm xứ, mình biết quán tâm niệm xứ, mình biết quán pháp niệm xứ là tùy theo cái trí tuệ của mình mà thôi. Thưa sư, khi quan sát cảm nhận thọ thì thấy có hai, khi thọ thân, khi thọ tâm, chứ không phải tâm thôi, nói như vậy đúng không? Đó, cái này là cái mà nhiều hành giả rất là dễ để lẫn lộn này. Khi quan sát cảm nhận thọ thì thấy rằng có thọ có hai. Cái thọ nó ở trong thân này, mà cái thọ nó ở trong tâm nữa. Nếu nói về cảm giác sanh khởi, thiền sư trả lời, nếu nói cảm giác sanh khởi trong thân là thọ thì chưa đúng hẳn. Chỉ khi nào tâm phản ứng thích không thích với những gì đang xảy ra trong thân, bây giờ mới gọi là thọ. Như vậy thì cái câu mà nói rằng có thọ thân rồi có thọ tâm, nói cái đó là không chính xác. Cảm giác mà mình cảm nhận cái đau chẳng hạn ở trong người, nó là thuộc về quán thân. Cho đến lúc nào mà mình nhận ra được cái tâm của mình nó dễ chịu và khó chịu, nó bực bội, nó khó chịu, nó phản ứng với cái thọ này, lúc bây giờ mới gọi là quán thọ niệm xứ. Chứ không phải là nói rằng là thọ có hai, thọ thân và thọ tâm. Nói vậy ông nói không được. Khi đối tượng khởi lên trong các căn, xúc sanh lên cho sự tiếp xúc giữa căn và đối tượng, thọ cũng có mặt. Không có thọ thì tâm không thể nào nhận biết đối tượng. Và cái thọ này gọi là thọ vi tế. Và cái này đối với hành giả sơ cơ rất là khó nhận ra. Thưa thiền sư, ngài vừa mới giải thích rằng là cảm giác trong thân không phải là thọ mà thuộc về thân, có phải vậy không? Cảm giác này chưa phải là thọ, cho đến lúc nào tâm phản ứng thích ghét cái này thì lúc bây giờ mới quán thọ. Như vậy thọ là tâm không thôi phải không? Thọ là sinh hoạt của tâm. Thọ thuộc về danh pháp chứ không phải sắc pháp. Cảm xúc là tâm nhưng quá gần với thọ nên được xếp vào quán thọ niệm xứ. Như vậy trong cái phần đầu của bài pháp, thiền sư nói rằng là con thân, con thọ, con tâm, con pháp, tất cả bốn pháp này luôn luôn có mặt. Và tùy theo cái sự hiểu biết của mỗi hành giả, hành giả tập chỉ thấy cảm giác không thôi, mà không thấy tâm khó chịu dễ chịu, rồi ở trong thân thôi. Bây giờ bạn nhận ra, ồ, cái này là do cái tâm mình khó chịu, hễ quan sát mà cái khó chịu, mà khó chịu giảm dần thì mình cũng cảm thấy hết đau chẳng hạn. Đó, mình thấy được cái đó là quán tâm niệm xứ, quán đúng là quán thọ niệm xứ. Và cái thọ này nó ở đâu? Nó ở trong tâm. Thích ghét nó thuộc về tâm nữa. Và sau khi mình tập hoài thời gian rồi, mình quan sát hoài, mình hiểu rằng cảm giác chỉ là cảm giác, tâm suy nghĩ chỉ là tâm suy nghĩ, tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên hết. Lúc bây giờ bạn mới thật sự đi vô trường, đi vô cái sự thực tập gọi là thiền Vipassana đó, tứ niệm xứ đó. Còn nếu chỉ bạn ở chỉ ở trong thân thôi, chỉ ở trong thọ thôi, bạn chưa tới quán pháp niệm xứ, bạn chỉ hiểu thế nào là các hiện tượng tự nhiên, thì cái này nó vẫn còn loanh quanh lủng quẩn, nó chưa có phải là thiền tứ niệm xứ. Bây giờ thiền sư giảng xong rồi, bây giờ người ta bây giờ có nhiều câu hỏi được đặt ra quanh cái vấn đề này. Thưa Ngài, lần trước Ngài có nói cảm giác trong thân là quán thân niệm xứ, không phải thọ. Đó, người ta học hỏi trở lại nữa. Đúng rồi, cảm giác trong thân như cứng mềm nặng nhẹ. Tuy nhiên nếu chúng ta có thể biết hay cảm nhận đối tượng thì chuyển qua quán thọ niệm xứ. Nếu chúng ta có thể biết cảm nhận đối tượng, tức là thích ghét đó, thì sẽ chuyển qua quán thọ niệm xứ. Như vậy hễ khi nào tâm biết đối tượng là quán thọ, như vậy hễ khi nào tâm biết đối tượng là quán thọ, thọ đã quá sẵn, có sẵn khi căn tiếp xúc với trần, nhưng hành giả mới tu không thể nào nhận ra. Sở dĩ có cái câu hỏi này là vì thiền sư nói như thế này, là khi một cái cảm giác nó khởi sanh, nếu bạn chỉ để ý cái cảm giác là cái này là cái đau không thôi, cái đó là quán thân niệm xứ. Ngược lại, bạn để ý và bạn thấy tâm bạn nó phản ứng với cái cảm giác này, lúc bây giờ mới quán thọ niệm xứ. Nhưng thiền sư lại có nói như vậy, hễ khi nào tâm biết đối tượng là có quán thọ niệm xứ nữa. Vậy thì bây giờ làm sao đây? Như vậy thì quý vị thấy không, cái câu hỏi này hỏi lên là tại vì cái người hỏi không hiểu thế nào là thọ vi tế. Cái quán thọ niệm xứ mà một hành giả mới tập và tập một thời gian lâu nhận biết được, đó là cái phản ứng của tâm trước một cái cảm giác ở trong thân. Nhưng mà khi cái thức nó khởi sanh, đối tượng khởi sanh, thức nó có mặt, tức là tâm biết nó có mặt, cũng phải nhờ cái thọ nữa. Và cái vị này hỏi, ủa, như vậy thì là trong quán thọ đã có rồi nè, ngay từ lúc đầu rồi nè. Là vì khi mà cái thức nó nhận ra được đối tượng là quán thọ rồi. Nhưng mà thiền sư nói rằng, thọ đã có sẵn khi căn tiếp xúc với trần, nhưng hành giả mới tu có thấy đâu, không có nhận ra được. Mà nếu mà chỉ biết nặng nhẹ cứng mềm thì cái này là sắc pháp, thọ giúp tâm biết đối tượng là vi tế, luôn luôn ở trạng thái trung tính, cái này bạn không nhận ra được. Vì vậy trong cái giai đoạn đầu tiên bạn chưa nhận được tại sao cái tâm biết nó khởi sanh, khi đối tượng khởi sanh trong này nó phải có cái thọ, bạn chưa nhận ra được cái thọ này, bạn chưa gọi là quán thọ niệm xứ được đâu, mà chỉ có quán thân niệm xứ mà thôi. Thưa sư, lần trước có một vị thưa với sư là thọ chia làm hai, thọ thân và thọ tâm. Nhưng thiền sư nói rằng thọ thuộc về tâm, chỉ khi nào tâm thích hay ghét trong tung hay trung tính mới gọi là thọ. Thiền sư trả lời, đúng ra phải nói là thọ đã có mặt trước khi tâm thích ghét, nó có mặt đó nhưng chúng ta không biết vì quá vi tế lúc khởi đầu. Vì vậy cái thiền sư nói thì nói về thọ vi tế, rồi nói về cái thọ mà bình thường mà một hành giả tập lâu có thể biết được. Còn cái thọ vi tế nó rất là khó hiểu, nó rất là khó nắm bắt, giống cái tâm biết vậy. Vì vậy khi mà thiền sư nói cái này lên á, thì hành giả khá lẫn lộn. Do đó mà những cái đoạn nào mà liên quan tới thọ vi tế, sư thường thường sư bỏ, sư không nói. Là bởi vì sao? Bởi vì nói ra quý vị có hiểu đâu, mình có kinh nghiệm đâu mà nói. Đúng ra phải nói là thọ đã có mặt trước khi tâm thích và ghét. Tâm thích và ghét, tức là cái thọ này tương đối nó thô. Và hành giả tập một thời gian, hành giả biết được, quan sát được cái tâm khó chịu của mình. Còn cái thọ đầu tiên là khi mà đối tượng nó có mặt, thọ đã có mặt rồi nhờ cái sự tiếp xúc, thì cái thọ này hành giả sơ cơ không biết, mà người tập lâu cũng chưa chắc đã biết nữa. Vì vậy sư nghĩ rằng là cái này không có nên nói tới nói lui nhiều, bởi vì càng nói quý vị càng lẫn lộn. Thưa sư, chúng ta phải biết hay nói
Chúng ta phải biết hay hiểu nó mới hiểu gọi là quán thọ niệm xứ hay sao? Cứ ngỡ rằng hễ tâm biết là quán tự động là quán thọ. Đây, cái câu này hỏi những cái câu hỏi này quanh cũng cái vấn đề cái thọ vi tế. Ông thầy sư ông nói cái thọ vi tế rất là khó hiểu. Quý vị bài tập quý vị không hiểu đâu. Vậy cái thọ mà quý vị biết được là cái tâm dễ chịu và khó chịu của quý vị. Tạm thời mình giữ cái đó đi. Cho đến lúc nào bạn hiểu rằng khó chịu, dễ chịu, quán thân, quán thọ, tất cả cái này đều là pháp, quán pháp hết. Lúc bây giờ bạn ở trong quán pháp niệm xứ. Còn cái thọ mà tôi thường nói là nó tới cùng một lúc khi đối tượng tiếp xúc các căn với trần tiếp xúc với nhau. Có cái thọ đó, nhưng mà vì chúng ta không thấy, do đó cái giai đoạn này bạn chưa gọi là quán thọ niệm xứ được. Vậy thì tại sao thiền sư Vô Anh Ca luôn về nói về quán thọ, chứ đâu có bảo là quán thân hồi nào đâu. Vâng, thiền sư Vô Anh Ca nói đây là quán thọ, nhưng tất cả hành giả đâu có biết quán thọ. Nó chỉ nhận ra những cảm giác trong thần, những cảm giác thô, cho nên phải gọi là quán thân chứ không phải là quán thọ. Rất nhiều người không chấp nhận những gì thầy Vô Anh Ca nói nếu họ biết về vi diệu pháp. Chỉ khi nào tâm hành giả có sự hiểu biết sâu sắc, nhận ra thọ vi tế này, lúc bây giờ mới quán thọ niệm xứ. Tất cả đều chưa hiểu làm sao gọi là quán thọ này. Thưa thầy sư, vậy khi một hành giả ghi nhận một cảm giác trong thân gọi là quán thân niệm xứ, tâm thích hay ghét quán thọ này, cái thọ này gọi là quán thọ niệm xứ. Tâm ghi nhận cảm giác là tâm quán tâm niệm xứ, nói vậy đúng không? Đúng rồi, tất cả đều có sẵn và nằm đó cả thân thọ tâm. Khi đối tượng có mặt, sao còn phân chia thân thọ tâm làm gì? Chỉ cần hiểu quán pháp niệm xứ nữa là cả bốn niệm xứ đã có mặt đầy đủ nó rồi. Như vậy khi một cái cảm giác khởi sanh ở trong thân, quán thân niệm xứ. Tâm thích ghét về cái này, quán thọ niệm xứ. Tâm ghi nhận hay là tâm cảm giác là tâm, tất cả đều nằm sẵn đó. Chỉ cần hiểu một chút nữa thế nào là quán pháp niệm xứ thì cả bốn pháp này có đầy đủ trong đó. Quán pháp niệm xứ là đối tượng của trí tuệ, cho nên hành giả mới tập không thể nào quán pháp được. Ngay cả tâm cũng không biết làm sao mà quán tâm nữa, chứ đừng quá chi tới quán pháp niệm xứ. Khi quan sát đối tượng và nhận ra tâm biết, cái này mới gọi là quán tâm. Hành giả mới tập chỉ nhận ra đối tượng, chưa thể nào thấy tâm biết. Tương tự như thế, đối với cái thọ vi tế mà tôi nói hồi nãy, hành giả cũng không nhận ra được đâu. Khi bạn mới tập, bạn nghe một âm thanh chẳng hạn, bạn chỉ nhận biết âm thanh thôi, bạn không biết trong này có cái tâm, và cái tâm này là tâm nghe, bởi vì cái này nó rất là vi tế, nó thuộc về tâm. Và khi mà bạn nhận ra được cái tâm đó rồi, bạn mới hiểu tâm thôi, bạn chưa hiểu thế nào là quán pháp niệm xứ. Bạn tập một chút nữa, bạn hiểu tất cả những cái này đều là đối tượng, là hiện tượng tự nhiên cả. Lúc bây giờ quán pháp niệm xứ mới có, bây giờ mới thiền tứ niệm xứ mới thật sự khởi động này. Còn từ trước giờ mình tập mà thiền tứ niệm xứ nó lẫn lộn trong khái niệm. Thưa sư, khi có một cảm giác trong thân, hành giả hiểu nó chỉ là đối tượng hay hiện tượng tự nhiên, thì bốn niệm xứ đã có mặt đầy đủ, nói vậy có đúng không? Khi có một cái cảm giác xảy ra ở trong thân, đau nhức chẳng hạn, khó chịu chẳng hạn, hành giả hiểu rằng đau nhức này, khó chịu này, tất cả đều là pháp hết. Cảm giác này chỉ là một hiện tượng tự nhiên thôi. Lúc bây giờ thì bốn niệm xứ có đầy đủ, có phải không? Phải. Khi hành giả hiểu thế nào là danh sắc, thế nào là hiện tượng tự nhiên, trí tuệ có mặt, và đây là quán pháp niệm xứ. Thưa thiền sư, như vậy một hành giả có trí tuệ nhờ hiểu rõ danh sắc, hiểu tất cả đều là hiện tượng tự nhiên, hiểu tất cả chỉ là tâm và đối tượng, mỗi lần vị này ghi nhận một đối tượng nào là bốn niệm xứ đều có mặt hết, nói vậy có đúng không? Trả lời, các pháp chân đế, thân thọ tâm pháp luôn luôn có sẵn, vấn đề là sự hiểu biết của hành giả tới mức nào khi đối tượng xuất hiện. Nếu sự hiểu biết tròn đủ thì cả bốn niệm xứ đều có mặt. Khi một hành giả căn cơ đầy đủ ba la mật chín mùi thì không cần giải thích ba niệm xứ đầu nữa, thân thọ tâm làm gì, người ấy chỉ tập với quán pháp niệm xứ thôi là đủ. Nhưng mà cái này là ba la mật rất là cao. Vì vậy quý vị hỏi thế nào là tứ niệm xứ, quý vị không thấy giải thích nãy giờ có nhiều chỗ mình cũng hợp luôn à, mình không hiểu đâu. Vì vậy nếu như mà quý vị nghe cái bài pháp này mà quý vị cảm thấy có nhiều chỗ khó hiểu quá thì thôi không sao hết, bạn cứ tập từ từ đi. Bởi vì sao?
thân, thọ, tâm, pháp. Tất cả bốn pháp này, quý vị phải nhớ một điều là không phải tập từng cái một mà được đâu, mà nó phải đầy đủ hết cả bốn cái. Và bắt đầu bằng cái dễ nhất là thân, rồi tới thọ, rồi mình hiểu thế nào là tâm. Khi mình hiểu rằng tất cả ba cái này đều là các pháp tự nhiên, cái đau nó khởi sanh mình hiểu rằng nó là hiện tượng tự nhiên, tâm mình hết khó chịu dễ chịu, đấy, quán pháp niệm xứ sẽ bắt đầu rồi đấy. Và cái này thì quý vị thấy không, nổi tới ngang đây không á, là mình thấy cũng đã mệt mỏi lắm rồi, chứ không phải chơi đâu. Thì thôi thì quý vị nào mà hỏi cái câu này suy nghĩ rằng là tới ngang đây chắc cũng đầy đủ lắm rồi. Quý vị để yên vậy, rồi từ từ quý vị tập nữa, quý vị tập nữa, quý vị hiểu nữa. Bởi vì cái bài này nó còn tới 12 trang nữa đọc, và người ta hỏi rất là nhiều liên quan tới vấn đề quán pháp, mà càng giải thích càng nhiều, hành giả càng nắm không được vững. Vì vậy đó là lý do tại sao mà những cái bài pháp như thế này sư không có muốn phổ biến là vậy. Chỉ khi nào quý vị hỏi thì sư nói để quý vị nghe một chút cho quý vị biết một vài một chút xíu cái phần thông tin. Mới nói chút xíu mà cần mất hết 40 phút rồi đó. Thôi bây giờ mình đổi cái đề tài để mình qua cái chuyện khác. Vị này hỏi về 6 căn và 6 trần. Thưa sư, sư thường nói rằng là chúng ta chỉ có 6 đối tượng và có 6 căn. Theo con hiểu là hành giả không thể quan sát trực tiếp hết 6 đối tượng này, nội âm thanh thôi cũng vô số, vậy 6 là sao đây? Thường thường á, khi nhiều vị tới than thở với thượng sư nói rằng là thưa sư, ở trong này á, thì dễ tập, ở trong này tức là ở trong trường thiền á, thì dễ tập quá đi, bởi vì đối tượng nó không có nhiều. Còn khi mà đi ra mà sinh hoạt ở ngoài đó khó làm quá, bởi vì quá nhiều đối tượng với quan sát. Thì thượng sư nói có 6, có 6 đối tượng thôi, bởi vì mình có 6 căn, thì có 6 đối tượng mà thôi. Thì cái vị này mới không hiểu, nổi cái âm thanh thấy biết là bao nhiêu âm thanh mà sao gọi là 6, 6 là sao đây? Gọi là một đối tượng vì tất cả âm thanh bất cứ tiếng động gì chỉ cảm nhận hay biết nhờ qua cái nhĩ căn này, tất cả đều gọi là một. Tiếng sư nói, tiếng máy quạt chạy, tiếng người nói, tiếng xe chạy, tất cả các tiếng động này đều là tiếng hết, và nó nhận biết được nhờ cái nhĩ, qua cái nhĩ căn này. Cái tâm nghe nó khởi sanh qua cái nhĩ căn này, thì cái đó mới có một cái mà thôi. Vì vậy ngoài sáu là vậy. Vì này nói tiếng động nhiều quá mà, nhiều đối tượng quá, mà ông thật sự ông nói không, tất cả các tiếng động này gộp lại chỉ còn một cái thôi, bởi vì tâm nhận ra được nhờ cái nhĩ căn này, qua tất cả đều qua cái nhĩ căn này, vì vậy mới gọi là một. Hễ cái gì giúp biết được nhãn căn thì cũng gọi là một đối tượng, đó là cảnh sắc. Gọi sáu đối tượng vì có sáu căn, đối tượng có nhiều bao nhiêu không cần biết, nhưng nhờ sáu căn này mà thấy nghe ngửi nếm đụng chạm suy nghĩ được, nên gộp lại là thành sáu đối tượng. Có bao nhiêu tiếng động rất nhiều, nhưng ngay nghe tâm nghe thì chỉ có một mà thôi. Do đó nếu mà quý vị tập và quý vị chỉ để ý tới tiếng động, quý vị nói rằng tiếng tim, quý vị tiếng nói tiếng xe, tiếng máy lạnh hay là tiếng sư nói, thì quý vị còn nắm bắt cái khái niệm ở trong đó. Tập tới một lúc nào đó mình không cần biết cái gì, mình chỉ biết cái nghe đang có mặt, bất cứ nó nghe cái gì, thì lúc đó bạn phải hướng về cái tâm nghe đấy, thì qua đời cái này là pháp chân đế này. Còn nếu như mà bạn chỉ biết cái đối là tiếng động không thôi á, tâm bạn nó sẽ hướng, nó chạy phía bên này, nó qua bên này, nó ở phía trước, nó ở phía sau, nó ở trên, ở dưới chẳng hạn, thì nó lẫn lộn cái khái niệm ở trong đó. Nhưng mà cái này nó cần thiết đối với hành giả mới tập. Nhưng mình tập lâu một thời gian rồi đó, mình để ý cái tâm nó đang nghe có vậy thôi. Thì thường sư nói cái đó là rất là chuẩn đó. Bây giờ có một bài pháp khác, thường sư nói về vấn đề là một vị này trình nói rằng là thưa sư, con là một vị tu sĩ thuộc hệ phái Bắc Tông, con phải tu xếp nhiều năm mới dành được 3 tháng sang đây. Lúc mà con ở Việt Nam, con có dịp con lên mạng, con nghe những bài pháp của thiền sư giảng qua cái sự thông dịch của sư Trí Dũng. Con rất là thích cái pháp môn định tâm này, nhưng mà con không có thì giờ con có qua đây được, là tại vì con phải phải là đứng ra coi một cái trung tâm mà liên quan tới những cái trẻ tàn tật rồi gì đó, không biết. Thầy này nói rằng là con rất là khó để thu xếp thời gian mà qua bên này, con phải thu xếp rất nhiều năm mới dành được 3 tháng để sang đây tu tập. Qua được mới 2 tuần
thì một số nhân viên vì quyền lợi làm phản con. Thì mới qua được Myanmar có 2 tuần, lúc đó sư cũng chưa có qua nữa, thì thầy này qua trước. Thì thầy nói rằng thầy nhận một cái điện thoại ở bên Việt Nam báo cho biết là những cái người mà hồi trước giờ là hợp tác với thầy đó, họ thấy thầy đi rồi bắt đầu họ đi qua bên một cái nhóm khác, và họ chống đối lại cái nhóm của thầy, làm cho cái sự sinh hoạt của cái nhóm này trở nên khó khăn. Và những cái người mà làm việc ở đó họ không có thẩm quyền họ quyết định, chỉ có thầy là cái người khai trương lên cái nhóm, mới lúc bây giờ thầy mới có quyết định nên làm cái gì và không nên làm cái gì. Ruột gan như lửa đốt, tâm não hại dân trào, quan sát hoài nhưng không lắng xuống nổi. Con sử dụng thái độ và tư duy chân chánh tự khuyên mình, bây giờ về thì không biết bao giờ mới qua được nữa. Việc không như ý xảy ra cũng là nhân duyên của mình, đừng mong tu cho hoàn hảo, được mức nào chấp nhận mức đó mà thôi. Nhờ vậy tâm con tạm lắng xuống và con tiếp tục tập được thêm 2 tuần nữa. Con qua đây được 2 tuần thì con nghe nói rằng ở bên Việt Nam cái nhóm con nó gặp khó khăn. Những cái người làm trong nhóm bây giờ họ thấy con đi rồi, họ lợi dụng cơ hội họ làm phản, họ đi theo cái nhóm khác và chống đối lại cái sự sinh hoạt của nhóm con. Mình đã bỏ một cái công trình mấy năm trời, mình sắp xếp, mình thu xếp cái công chuyện, tưởng là ổn rồi. Mình định qua bên này mình tu tập, mà rồi đi qua bên này là bên kia sự cố nó xảy ra. Lúc bây giờ ruột gan con nóng như lửa đốt, khổ quá. Mình tưởng mọi sự yên rồi, có thể ở đây tu tập trong vài tháng, nhưng mà mới qua được có 2 tuần là đã nghe như vậy. Thì con mới là sử dụng tư duy chân chánh, con mới nhắc con rằng là hễ bây giờ mà mình lo công chuyện mà mình chạy về thì không biết chừng nào mới có cơ hội mà qua đây được. Thôi thì việc không như ý nó xảy ra cũng là do nhân duyên của mình, đừng mong tu cho hoàn hảo, nghĩa là đừng có mong ở đây mà không có cái chuyện gì xảy ra, mà chỉ biết rằng chấp nhận được chừng nào hay chừng đó. Con tự khuyên con tự kêu bằng là khuyến khích con như vậy để con có thể ở lại tiếp tục tu được. Có điều nhân dịp trình pháp con muốn thưa với Trường Sư là không hiểu là tại sao tâm não hại người khác thiêu đốt ruột gan mình như thế mà mình cứ vẫn tiếp tục suy nghĩ về họ. Thầy này nói rằng là khi con nghe cái nhóm mà đã từng hợp tác với con trước khi mà con đi qua Miến Điện mà họ làm phản á, thì con khổ cái lắm, con bực cái lắm, con rất là nổi sân. Và con ước chi mà nếu mà con về được là con sẽ trừng trị họ theo cách này cách kia cách nọ, gọi là tâm não hại người khác á. Và mỗi lần mà con suy nghĩ như vậy là ruột gan con nó thiêu đốt. Con phải tư duy cho chân chánh để mà con giúp cho con yên xuống và có thể ở lại đây tu tập. Nhưng mà không yên sư ạ, lâu lâu nó cồi lên lại, suy nghĩ về đối tượng này, mà suy nghĩ đối tượng này là nó tìm cách nó sẽ trả thù như thế này, trả thù theo cách này, theo cách kia, sẽ trừng phạt theo cách này, cách kia, vân 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 vân. Và hễ làm mà suy nghĩ như vậy là tâm nó thiêu đốt ghê lắm. Mà tại sao con vẫn tiếp tục suy nghĩ như thường? Con làm cho tâm con lắng xuống không nổi. Thường sư trả lời, tại vì tâm si mê cho nên xúi chúng ta suy nghĩ như thế. Người có trí tuệ, tâm trí tuệ sẽ không để cho bạn suy nghĩ như vậy đâu. Tâm trí tuệ hiểu rất rõ những suy nghĩ bất thiện này chỉ làm một mục tiêu duy nhất là thiêu đốt ruột gan mình, làm cho mình đau khổ quằn quại chứ chẳng có làm gì giúp được người kia đâu. Tại vì bạn tu chưa tới, tâm bạn còn nhiều si mê quá, cho đó tâm si xúi mình suy nghĩ theo kiểu đó. Mỗi lần suy nghĩ thì ruột gan mình thiêu đốt. Còn hễ mà trí tuệ mà có mặt thì trí tuệ sẽ nhắc mình rằng là cái sự suy nghĩ này không có lợi lạc. Cái suy nghĩ này chỉ làm để vun bồi cái tâm sân của mình lên, sẽ làm cho tâm sân mình nó càng lúc nó càng mạnh mà thôi. Và cái tâm sân này không có đốt cái đối tượng mà đốt mình rất là nhiều, làm cho mình quằn quại, làm cho mình đau khổ. Thưa sư, khi tâm sân của con sanh lên, nhiều lúc sân rất mạnh đến mức con không thể ngồi yên. Đó là những ký ức quá khứ đau buồn sống trở dậy. Đây là một cái vị khác nói đó quý vị. Khi tâm sân của con sanh lên, nhiều lúc sân rất mạnh đến mức con không thể ngồi yên. Đó là những ký ức quá khứ đau buồn sống trở dậy. Tâm chỉ muốn một chuyện là trả thù, để cho xả giận, trút giận lên đầu kẻ đã từng gây cho mình những đau khổ. Tại vì cái vị sư này nói rằng là khi mà con ngồi bên này, bên Myanmar này, con nghĩ về cái người mà làm phản con á, thì con nghĩ rằng khi mà nếu mà con về được Việt Nam bây giờ là con sẽ trừng trị, con sẽ trừng phạt, con sẽ là làm thế nào đó để mà cho hả cái cơn giận.
Vì mà khi mà nghĩ như vậy là cái tâm não hại đó nó làm đau khổ quá, mà tâm vẫn tiếp tục suy nghĩ như thường. Thì cái một cái vị khác cũng nói như vậy: khi con ngồi thiền, con nghĩ là người ta đã lừa gạt con rất là nhiều, mặc dù sau bao năm con giúp đỡ người ta, thì nghĩ như thế ruột ra chỉ một chuyện là con muốn thôi. Lúc bây giờ đó là muốn trả thù người ta, muốn trút giận lên đầu kẻ đã từng gây cho mình đau khổ. Phải làm mọi cách như thế nào để xả cho bớt cái giận này. Sân làm cho tâm dao động mạnh, không thể bình tĩnh ngồi thiền, không duy trì được chánh niệm. Sân làm cho tâm thân, làm cho toàn thân run rẩy, tim đập dồn dập, chỉ như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù trước mặt. Nếu mà họ có mặt bây giờ chắc có lẽ là con sẽ giết họ. Ghê gớm như vậy đó. Thiền sư nói, khi tâm đang suy nghĩ chuyện trả thù, giết chóc, làm hại, hãy giữ vững tư duy chân chánh nhắc nhở. Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, cảm xúc chỉ là cảm xúc, và quan sát cho được trạng thái tâm đang có mặt. Đừng nhớ, đừng chạy theo sự suy nghĩ. Cái sự suy nghĩ này, cho dù nó có đúng bao nhiêu, có phải bao nhiêu, nó cũng đừng chạy theo nó. Bởi vì hễ mà chạy theo thì cái tâm sân của mình nó sẽ được giống như là lửa mà gặp dầu vậy. Cái sự suy nghĩ này là muốn dầu, giống dầu mình đổ vào lửa, hễ mà dầu mà đổ vào lửa, xăng mà đổ vào lửa là nó phật, nó cháy rất là dữ. Khi tâm đang suy nghĩ chuyện trả thù, giết chóc, làm hại, hãy sử dụng tư duy chân chánh nhắc nhở. Suy nghĩ này chỉ là suy nghĩ, cảm xúc chỉ là cảm xúc, và quan sát cho được trạng thái tâm đang có mặt. Đừng chạy theo sự suy nghĩ. Trong suy nghĩ có rất nhiều khái niệm tục đế: người, ở đâu, làm gì, trong thời điểm nào, và đã làm những cái gì gây đau khổ, vân vân và vân vân. Những khái niệm này càng được nhắc nhở, càng được suy nghĩ, càng được vun bồi nhiều, nghĩ tới nghĩ lui trong tâm nhiều, thì sẽ làm cho tâm sân bùng lên. Trạng thái tâm của hành giả lúc sân đang có mặt như khó chịu, như uất ức, như chấn động. Khi hành giả cảm nghe không ngồi nổi vì tâm sân, tức là đang suy nghĩ về sân, càng suy nghĩ tâm sân càng mạnh. Khi bạn ngồi thiền mà bạn thấy chịu hết nổi rồi, bạn muốn đứng dậy, sân nặng, mạnh quá, nóng nảy quá, thì điều đó có nghĩa thiền sư nói là trong khi mà bạn ngồi đó, bạn chạy theo cái sự suy nghĩ của bạn. Bạn phải, bạn nói chuyện phải, chuyện trái, nói chuyện đúng, chuyện sai ở trong này. Và khi mà nói như vậy thì tâm sân nó càng lúc nó càng mạnh, vì nó mạnh quá. Và khi mà cái nó trớn nó lên rồi đó, thì nó tràn ngập, làm cho bạn cảm thấy bất lực, không có thể ngồi nổi nữa. Thưa sư, con cũng biết đó chỉ là những trạng thái tâm liên tục sanh lên, nhưng tâm sân không giảm chút nào. Trả lời, không giảm vì hành giả không cố tình duy trì chánh niệm, mà hành giả cứ chạy theo sự suy nghĩ về những chuyện đã qua. Trường hợp nếu sân mạnh quá, hành giả có thể lựa một đối tượng trung tính như hơi thở, trú vào đó cho đến khi tâm tạm yên, rồi quay trở lại quan sát trạng thái tâm hay là sự cảm xúc. Cái cô này cô nói rằng là: thưa sư, con biết đây là chỉ những trạng thái tâm thôi, hỉ nộ ai ố thôi, nhưng mà hiểu thì hiểu vậy thôi, nhưng mà cái tâm sân nó vẫn không có chịu giảm xuống. Thì thiền sư nói rằng điều đó có nghĩa là một cách vô thức bạn cứ cố tình suy nghĩ về cái câu chuyện đã qua, thì bạn không phải là cố ý chánh niệm. Nếu bạn thật sự mà bạn cố ý chánh niệm thì cái tâm sân nó sẽ dừng lại, rồi bạn tiếp tục chánh niệm nữa thì tâm sân nó dừng dần yếu dần và tạm thời nó xuống. Còn bạn thấy rằng là như tâm sân là khó xử lý nó quá, nó cứ bùng lên ngoài, điều đó có nghĩa là một cách vô thức bạn cứ suy nghĩ về cái chuyện phải trái, tốt xấu, đúng sai đã xảy ra trong quá khứ. Nguyên tắc là khi quan sát phiền não mà thấy chúng càng lúc càng mạnh, thì điều này có nghĩa là hành giả đang cố ý suy nghĩ về chuyện đó mà tâm mình không có nhận ra. Phiền não chỉ ngưng lại nếu hành giả biết duy trì chánh niệm về bất kỳ đề mục nào. Phiền não vẫn mạnh tại hành giả nuôi nó bằng cách suy nghĩ tới lui, trên dưới, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đúng nghĩ sai về nó và cái gì xảy ra trong cuộc đời của mình. Càng suy nghĩ nó càng thiêu đốt mình, là bởi vì tất cả những cái này đều là toàn khái niệm không. Và thiền sư nói rằng là nó chỉ làm cho cái tâm sân của mình nó càng lúc nó càng mạnh. Thưa thầy, con cũng có thực hành lời dạy là khi phiền não mạnh chuyển sang quan sát một đối tượng khác, nhưng khi tâm khá yên trở lại quan sát sân thì sân trở lại và rất mạnh, có thể còn mạnh hơn hồi trước nữa. Con cũng nghe nhớ lời thầy dạy chứ. Khi mà tâm sân mạnh quá thì con vô trong hơi thở, con chung vô trong hơi thở, hoặc chả là con quan sát cái phòng xẹp của con. Nhưng mà khi mà tâm nó yên rồi, con trở lại quan sát thì tâm sân nó cũng trở lại như hồi nãy nữa, và có đôi khi nó còn mạnh hơn nữa. Vậy thì làm trở lại. Không nói vậy. Bạn chung vào trong hơi thở rồi, tâm nó yên xuống rồi, bạn quay trở ra, bạn quay thử, bạn quan sát cái cảm xúc quay thử như thế nào, suy nghĩ lại chuyện quá khứ để quay thử cái tâm mình nó phản ứng thế nào, thì thấy giống như lửa nó bùng lên trở lại. Thì ông nói chỉ có một cách làm trở lại thôi. Nhớ rằng bổn phận của chúng ta là cố gắng duy trì chánh niệm. Phiền não tăng hay giảm không phải là trách nhiệm của chúng ta. Đúng ra không phải là tâm sân quay lại mà tâm sân mới sanh lên. Nếu sân còn mạnh, trở vào hơi thở, quan sát phòng xẹp, rồi quay ra quan sát cảm xúc nữa, làm tới, làm lui, làm tới hoài. Từ từ bạn sẽ biết cách xử lý nó. Đừng than thở rằng tâm sân cứ quay lại mãi, suy nghĩ như vậy làm tâm lực yếu, khó duy trì chánh niệm. Hãy giữ thái độ cho tích cực với phiền não. Cho mày cứ đến, ta sẽ sử dụng thuốc của Phật là chánh niệm và trí tuệ để trị mày mà thôi. Nói mình cứ than, trời ơi mới chung cho đó, tâm em đuổi ra trở lại là phiền não nó quay trở lại, tâm sân nó bùng lên nữa. Đó thì ông nói mình sự suy nghĩ này rất là tiêu cực. Mình nhắc nhở mình rằng là như vậy là cái sự tu tập mình nó chưa tới. Vì vậy khi mình nghĩ tới cái đối tượng là tâm sân nó nổi lên tức thì mình trở lại. Hễ mà đối tượng mà trở lên mà cảm xúc mạnh quá, sân mạnh quá, trở vô trong hơi thở nữa, rồi trở vô trở ra làm hoài như vậy, từ từ mình sẽ xử lý được cái phiền não của mình. Mình sẽ nhắc mình rằng là đó, mày muốn tới, mày muốn lui, mày muốn làm gì mày làm, tao chỉ làm được một chuyện thôi, đó là duy trì chánh niệm, tức là tao uống thuốc của Phật, chỉ có thuốc của Phật mới trị được cái phiền não tham sân si mà thôi. Thưa sư, con muốn hỏi một cách cụ thể, nếu sân có mặt phải chánh niệm về nó. Chánh niệm về nó là chánh niệm về cái gì đó, quý vị thấy thiền sư giải thích hoài đó mà bây giờ còn con hoài trở lại. Chánh niệm về trạng thái tâm đang có mặt, bạn thấy tâm thế nào, tâm bây giờ nó khó chịu hay dễ chịu, tâm nó yên ổn hay tâm chấn động, đó là những cái trạng thái tâm bạn cần phải quan sát. Nhưng mà thưa sư, khi chúng mạnh quá phải làm sao không trở về hơi thở được? Khi mà con thấy là sư nói rằng là nếu mà cái tâm sân mình nó mạnh quá thì mình phải chung vào trong hơi thở, là chung vào trong cái phòng xẹp của mình để cho trong tâm mình yên xuống, nhưng mà nó mạnh quá chung vào đó không được. Hành giả phải hiểu đây là bản chất tự nhiên của phiền não làm mình đau khổ như thế đấy. Hãy kham nhẫn, hãy cố gắng quan sát phiền não. Từ từ hành giả sẽ trực nhận rằng tâm sân làm cho mình đau khổ tới mức nào và không cần thèm cái sân nữa. Người ta nói rằng là giả thưa sư, vô trong hơi thở rồi mà sao làm xử lý cũng được. Thì ông nói thấy không, quý vị để cho tâm sân nó lên tới một cái mức độ thì nó sẽ làm cho mình khổ ghê lắm. Và mình cứ trải nghiệm hoài như vậy cho tới một lúc mình nghĩ rằng hễ mà tâm sân là mình đau khổ, thôi đừng có thèm sân nữa. Tâm mình nổi sân lên cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, mình cũng thay đổi được ai hết trơn. Hãy tham nhẫn, hãy cố gắng quan sát phiền não. Từ từ hành giả trực nhận ra rằng tâm sân làm cho mình khổ đến mức nào và không thèm sân nữa. Hành giả cần học từ sự đau khổ. Vì hành giả không học nên chưa hiểu sân hủy hoại tâm mình thế nào, cho nên đụng một chút là mình nổi điên lên liền. Và mình nghĩ là mình rất, tôi là cái tính tôi là vậy. Nói tại sao mà cô sân vậy, cái tính tôi là vậy à? Từ trước giờ tôi vậy không à. Mình đã sân rồi mà mình còn bào chữa cho sự sân hận của mình nữa. Cho đến lúc nào mà ông thầy sư nào ông nói rằng bạn quan sát cái tâm sân rồi bạn thấy cái tâm sân nó hành hạ, nó làm cho bạn đau khổ như thế nào, tới một lúc mà đừng có thèm sân nữa. Sân không thay đổi được cái người, cái đối tượng đã làm cho mình đau khổ, mà chỉ làm cho tâm mình càng lúc càng đau khổ thêm thôi. Vì hành giả không học cho nên chưa hiểu sân hủy hoại tâm mình thế nào, nên đụng một chút là nổi sân, rồi mình bào chữa cho cái tâm sân bằng cách nói rằng cái tâm tôi tự nhiên là nó như vậy, như vậy, như vậy. Nó nhớp nhúa, tức là tâm sân nhớp nhúa, tâm sân dơ bẩn giống như phẫn, mà sao bạn cứ ôm ấp mãi trong ngày này qua tháng nọ, năm này đến năm kia, nhiều đời nhiều kiếp cho tới bây giờ vẫn nói rằng bản chất của tôi là sân. Bạn nói như vậy tức là bạn ôm ấp cái sân đó, bạn không thấy nó hành hạ bạn hả, làm bạn đau khổ như thế nào á. Nó là giống như phẫn mà nó hôi lắm, mà cứ ôm nó vô hoài, cứ giữ trong tâm mình hoài. Người ta thường nói phiền não xấu xa tồi tệ lắm, nhờ duy trì chánh niệm nên hành giả mới thấy bộ mặt thực của nó. Nếu bạn thực sự thấy phiền não hôi hám bẩn thỉu như thế nào, bạn sẽ tránh xa không dám vấy vào vì nó hôi lắm. Người ta vì vụng tu không hiểu nên vẫn còn tiếp tục nuôi dưỡng phiền não. Phiền não được nuôi dưỡng sẽ càng lúc càng lớn mạnh, và tới một lúc nào đó nó sẽ đè nát mình.
Ví dụ ai đụng một chút là nổi sân, sân hoài trở thành thói quen. Lúc đầu sân vì vô minh, vì tâm si, sân một lát tâm sân thích sân lên, sân mạnh quá càng lúc càng sân, đưa đến trầm cảm, đưa đến tâm thần. Người trầm cảm, người tâm thần quá điên loạn vì quá buồn khổ, quá sân hận, và chết chắc chắn sẽ đi tái sanh vào quá khổ. Ai đụng một chút là mình nổi sân, ai đụng một chút là mình nổi sân. Sư nói vậy, làm nổi sân hoài nó trở thành thói quen, cũng giống mình thực tập vậy đó. Rồi mình bào chữa, tính tôi là vậy, tính tôi là kia, tính tôi là nọ. Rồi mình ôm ấp cái sự sân hận trong tâm của mình, cứ suy nghĩ phải trái về đối tượng. Tại vậy, bị vậy đó, nó như vậy, nó như kia, nó như nọ. Bao nhiêu năm trời, thầy sư nói rằng có nhiều người họ sân hận với nhau. Bao nhiêu năm trời họ giữ cái niềm sân hận ở trong tâm rồi. Họ không biết rằng cái sân hận này là lửa, sân hận này là phẳng. Mà tại sao bao năm trời mình vẫn ôm ấp, mình ngủ với nó như vậy? Tại vì sao? Tại vì mình ngu quá, mình không biết. Và không những mình đã sân rồi mà mình còn đem tâm sân này mình kể cho người này người kia, rồi mình làm cho người kia cũng đổ sân theo với mình, tất cả đều sân hết cả đám luôn. Thì ông thiền sư ông nói sẽ cả đám sẽ chung vô địa ngục hết rồi, không biết làm sao. Thôi tới đây đủ rồi ha, nhớ đừng sân thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con xin hồi hướng phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh. Mẹ cha khuyên thuộc gần